là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, mô hình trường học mới Việt Nam VNEN là dự án do Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu triển khai từ năm học 2011-2012 với 14 trường tiểu học và hơn 2.000 học sinh tham gia. Sau 6 năm triển khai, mô hình trường học mới đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh các trường tự tin, tự giác trong học tập, giao tiếp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học giữa chừng tại các trường thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để ghi nhận hiệu quả bước đầu của mô hình này. Tiếp đó là cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự về lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy xã Nghĩa Phúc và phường Cầu Thia vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Phúc và phường Cầu Thia năm 2018 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ nội dung diễn tập hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ điều chỉnh của chỉ huy trưởng quân sự xã và kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị của trưởng công an xã. Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ, hội nghị ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ hiệp đồng chỉ thị đảm bảo trong chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ nội dung diễn tập trung đội dân quân cơ động phối hợp với công an đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin tại trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phường với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân ở cơ sở, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị xã hội về công tác quốc phòng an ninh, cuộc diễn tập đã đảm bảo mục đích yêu cầu đã đề ra. Kết thúc diễn tập, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng thủ năm 2018.
Căn cứ kế hoạch tuyển quân năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các trạm y tế tổ chức sơ khám tuyển cho công dân. Đến cuối tháng 10, các xã thị trấn đã hoàn thành việc khám sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt này đã có trên 1.600 công dân tham gia khám tuyển và đã có trên 900 công dân đủ điều kiện sức khỏe khám tuyển tại huyện. Hiện nay các địa phương đang tăng cường công tác quản lý, đồng thời giao cho các đoàn thể nắm bắt thông tin của từng đối tượng để tuyên truyền, đảm bảo quân số khám tuyển vào cuối tháng 11 tới.
Nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân, huyện Lục Yên đã quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập trung và thu hút các doanh nghiệp đầu tư và chế biến hoa quả. Hiện nay huyện Lục Yên có gần 550 hecta cây ăn quả có múi, trong đó trên 510 hecta cam, chủ yếu là cam sành, cam vinh, quýt, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 tấn cam các loại. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa để có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Công đoàn ngành y tế vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018 cho 90 ủy viên ban chấp hành, ban kiểm tra công đoàn ngành và chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên phụ trách công tác tài chính, công tác kiểm tra công đoàn tại tuyến tỉnh và tuyến cơ sở. Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến về nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra thi đua khen thưởng, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp, phương pháp tổ chức thương lượng tập thể, ký thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị người lao động, công tác tài chính, phương pháp hoạt động của công tác nữ công nhằm giúp các cán bộ công đoàn cơ sở có thể áp dụng những kiến thức, kỹ năng và thực tiễn hoạt động công đoàn, đảm bảo tính chủ động trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, giúp công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả vững mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng đi vào hoạt động, đến nay Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình đã ổn định nhân sự, phát huy hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình được thành lập trên cơ sở sát nhập 4 đơn vị là trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông và trạm kiểm ngư. Ngay sau khi thành lập, huyện Yên Bình đã chỉ đạo trung tâm sắp xếp lại tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban chuyên môn, nhờ đó đã chấm dứt tình trạng chồng chéo, dàn trải trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, hiệu quả công việc cũng cao hơn. Anh Lương Tuấn Nghị, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết.
Ban đầu bản thân tôi cũng như các đồng chí là cán bộ viên chức thì cũng có những cái băn khoăn lo lắng là không biết cái nhiệm vụ chuyên môn chúng tôi đã thực hiện bao nhiêu nay thì nó có những cái riêng khác. Nhưng mà khi thành lập trung tâm mới thì là không biết là cái công việc sắp xếp làm sao. Nhưng mà khi được các cơ quan đơn vị tổ chức họp triển khai sâu rộng tuyên truyền cái nghị quyết thì anh em chúng tôi cũng đã nắm được cái nội dung tinh thần của nghị quyết và chủ trương của Đảng. Và bên cạnh đó thì được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện thì trung tâm đã sớm đi vào hoạt động. Và sau 2 tháng chúng tôi đi vào hoạt động thì dần dần công tác chuyên môn của đơn vị cũng đã bắt đầu đi vào ổn định. Thì anh em cũng luôn tin tưởng vào cái chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách của nhà nước, yên tâm công tác để khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành, sẵn sàng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
Sau sắp xếp, trung tâm đã giảm được 4 cấp trưởng và 4 cấp phó. Hiện tại trung tâm có 54 cán bộ viên chức. Từ nay đến năm 2019, trung tâm sẽ giảm còn 45 cán bộ theo đề án sắp xếp vị trí việc làm của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung tâm đã xây dựng kế hoạch hành động hàng tháng nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nhân dân, gắn với tổ chức các lớp tập huấn đầu bờ về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa, kỹ thuật trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa, nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả có múi, sản xuất rau an toàn, trồng che măng bát độ. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng tổ chuyên môn, phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất sản xuất. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết.
Về biên chế thì tôi thấy là đã tinh giản được 4 trạm trưởng. Bây giờ chỉ thành một trung tâm chỉ có 1 đồng chí trưởng, 3 đồng chí phó. Nó giảm được 4 đồng chí phó, 2 đồng chí xuống làm tổ trưởng, 2 đồng chí chuyển công tác khác. Thế là bộ máy, tôi thấy bộ máy đã được tinh gọn và rất là hoạt động hiệu quả. Ngày xưa thì các trạm gần như người ta hoạt động độc lập với nhau, có khi là anh em ở chuyên môn trạm này không quan tâm đến trạm kia, nhưng khi sát nhập tại thành một trung tâm ấy, thì trong các cuộc giao ban đầu tuần, các lãnh đạo cơ quan rồi các cuộc họp toàn thể cơ quan ấy, thì tôi yêu cầu là anh em trạm nọ chuyên môn này phải quan tâm chuyên môn kia, thế mà họ có tác động rất tốt với nhau trong lĩnh vực chuyên môn, và bây giờ hoạt động người ta còn phối hợp được với nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cơ sở. Tôi thấy cá nhân tôi thấy hoàn toàn rất đồng thuận với cái chủ trương tại cái nghị quyết 18-19 của hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Việc sáp nhập sắp xếp thành lập Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình góp phần cụ thể hóa thực hiện hiệu quả nghị quyết số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thưa quý vị và các bạn, mô hình trường học mới Việt Nam VNN là dự án do Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Toàn cầu triển khai từ năm học 2011-2012. Tại tỉnh Yên Bái, mô hình này được đưa vào thực hiện từ năm học 2012-2013 tại 14 trường tiểu học với hơn 2.000 học sinh. Đến năm học 2017-2018, toàn tỉnh đã có 24 trường với hơn 7.000 học sinh tham gia mô hình và hơn 60 trường thực hiện nhân rộng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới. Sau 6 năm triển khai, mô hình trường học mới đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh các trường tự tin, tự giác trong học tập, giao tiếp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học giữa chừng tại các trường thực hiện. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại tỉnh Yên Bái, kết thúc năm học 2017-2018, các trường thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam, hầu hết các học sinh đều đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định. Số học sinh được đánh giá đạt mức hoàn thành tốt, hoàn thành các môn học, tốt, đạt về thể chất, năng lực đều cao hơn so với mặt bằng chung. Đa số giáo viên biết tận dụng sáng tạo tài liệu dạy học. Chuyển từ hoạt động dạy học là chủ yếu sang tổ chức cho học sinh tự học theo tài liệu hướng dẫn và dưới hình thức học cá nhân, học theo cặp và học theo nhóm. Với mô hình trường học mới, việc học theo nhóm được triển khai linh hoạt, phù hợp, học sinh được trao đổi, thảo luận với bạn dưới sự giúp đỡ của giáo viên khi cần thiết. Bằng cách học này, học sinh được rèn luyện nhiều hơn về kỹ năng nghe nói, kỹ năng đánh giá và tự đánh giá, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, cộng tác và giúp đỡ bạn cùng tiến bộ, thay cho việc các em chỉ nghe một chiều dưới sự hướng dẫn, giảng giải của giáo viên như trước đây. Trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Ái là một trong 5 trường trong tỉnh tự nguyện nhân rộng mô hình trường học kiểu mới năm học 2016-2017. Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình, việc thực hiện dạy và học theo hình thức mới đã dần đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đã 20 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Phí Thị Hường, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Ái là người cảm nhận được sâu sắc nhất sự khác biệt của học sinh sau khi thực hiện mô hình. Cô giáo Phí Thị Hường cho biết.
Ở cái mô hình này thì trước tiên mình nói về kỹ năng giao tiếp của em học sinh ấy, thì là các em rất là mạnh dạn dám thể hiện mình trước lớp, trước nhóm, trước đông người. Thế và cái khả năng ghi nhớ kiến thức thì các em nó ghi nhớ được lâu hơn và tái hiện kiến thức nhanh hơn. Thế và từ cái việc là cái tổ chức cái mô hình như vậy thì các em đã được hoạt động ứng dụng ở nhà với người thân ấy, thì là cái vai trò của các gia đình học sinh ấy, thì là cũng đóng góp rất là lớn.
Đặc biệt với số lượng học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình VNEN tại trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Ái đã tạo được cơ hội cho các em có điều kiện tự học trong nhóm, học sinh có thể tự hỗ trợ trong quá trình tiếp thu bài học. Trong việc rèn luyện, học sinh được luyện đọc nhiều hơn, do đó chất lượng đọc ngày càng được nâng lên. Cô giáo Phạm Thị Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Để thực hiện được cái mô hình trường học mới thì nhà trường thứ nhất là đã báo cáo với đảng ủy chính quyền địa phương và tuyên truyền tới phụ huynh học sinh được 100% phụ huynh đồng tình ủng hộ. Ngoài ra thì nhà trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên đi tập huấn tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Và về nhà trường thì nhà trường cũng đã tập huấn cho cán bộ giáo viên toàn trường. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã tổ chức xây dựng cái chuyên đề chuyên môn cấp trường, cấp tổ để cho giáo viên cũng bước đầu nắm được cái hình thức dạy học theo cái mô hình trường học mới. Cũng có một chút khó khăn, đó là vào đầu lớp 2 thì học sinh cũng chưa quen cái hình thức học theo mô hình học mới, và nhà trường cũng đã hướng dẫn giáo viên, cũng hướng dẫn học sinh đó là tập huấn cho các cháu làm quen học nhóm và tập làm nhóm trưởng, và từng bước thì các thầy cô giáo cũng đã hướng dẫn các cháu, thì đến bây giờ cơ bản là các cháu cũng đã biết cách thực hiện cái hoạt động nhóm.
Ngoài phương pháp học, tổ chức lớp học theo mô hình VNEN tạo môi trường học tập mới mẻ, gần gũi, việc điều hành lớp học theo mô hình hội đồng tự quản học sinh, phát huy vai trò của các thành viên trong hội đồng tự quản lớp, đội ngũ nhóm trưởng trong các hoạt động thực hiện luân phiên để nhiều học sinh trong lớp có cơ hội thể hiện bản thân, học sinh được hợp tác với tất cả các bạn trong lớp, học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong môi trường giáo dục, được rèn luyện các kỹ năng quản lý, bao quát lãnh đạo, kỹ năng tham gia hợp tác trong các hoạt động của lớp. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu giờ, hoạt động ngoài giờ, đi thực tế là những trải nghiệm đầy thú vị và sáng tạo. Em Trần Anh Thư, lớp 3A, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Ái, huyện Văn Yên tâm sự.
Con làm nhóm trưởng, con phải chỉ đạo các bạn, cho các bạn học bài và giao nhiệm vụ cho các bạn. Để các bạn học trong nhóm mà ở lớp mà, rất vui và rất sôi nổi ạ.
Không chỉ đem lại lợi ích cho học sinh, khi thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới, giáo viên chủ yếu tập trung vào quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn và thúc đẩy quá trình học tập của học sinh. Đặc biệt giáo viên quan tâm hỗ trợ được nhiều hơn đối với học sinh yếu để các em có thể tiếp kịp các bạn. Tuy nhiên, chất lượng học tập theo mô hình mới phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của đội ngũ giáo viên. Do đó, việc duy trì hoạt động chuyên môn cấp trường, cụm trường thường xuyên và có hiệu quả chính là một giải pháp cần được các nhà trường quan tâm đầu tư nhằm nâng cao năng lực bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Tôi thì được thực hiện cái chương trình VNEN này, trường học kiểu mới này, thì bắt đầu từ khi nhà trường được áp dụng, đến nay cũng đã 6 năm rồi. Thì mới đầu thì cũng chia sẻ là cũng có rất nhiều cái bỡ ngỡ. Thứ nhất là chúng tôi cũng chưa hiểu là sẽ học như thế nào, học sinh sẽ phản ứng như thế nào, phụ huynh nữa. Cũng rất nhiều cái nó dồn vào. Tuy nhiên thì sau khi thời gian thực hiện được một thời gian, thì cũng được sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường, của phòng giáo dục, thì chúng tôi được đi tập huấn rất nhiều các cái lớp để kỹ năng tổ chức nhóm cho học sinh, rồi thực hiện các cái phương pháp đổi mới để giúp học sinh tích cực hơn. Thì qua 6 năm thực hiện thì đến nay chúng tôi đã thu được rất nhiều cái thành tích. Như là học sinh thì qua thực hiện thấy học sinh rất là tự tin, các em có phát triển rất là nhiều cái năng lực. Ví dụ như là các em tự tin giao tiếp này, rồi thì tự tin làm việc, hoạt động nhóm, trao đổi trong nhóm rất là tự tin.
Mặc dù có nhiều ưu điểm, tuy nhiên việc thực hiện mô hình trường học mới tại tỉnh Yên Bái trong thời gian qua cũng gặp khá nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trình độ của đội ngũ giáo viên và nhiều ý kiến trái chiều của các bậc phụ huynh. Do vậy, để tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình cùng với việc chú trọng quản lý, bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học theo mô hình trường học mới trong đội ngũ giáo viên, ngành giáo dục đào tạo và các trường cần chú trọng huy động cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ để nâng cao chất lượng dạy học và học theo mô hình trường học mới nói riêng, công tác giáo dục toàn diện học sinh nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách ưu việt và đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho người lao động tự do, bởi họ được tham gia hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh còn thấp. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã tham gia buổi trao đổi của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Vâng, xin ông cho biết là trong cái thời gian qua thì công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái như nào?
Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Yên Bái, trong các năm qua khi triển khai luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, thế và do kế hoạch do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao hàng năm, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiến hành tổ chức phân bổ giao chỉ tiêu cho bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố, đồng thời ký hợp đồng với Bưu điện. Vì Bưu điện là cái đơn vị có đại lý đến tất cả các cái xã, phường, thị trấn, cho nên là tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được với lại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện sớm. Thứ hai nữa là trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện Yên Bái, thì đối với Yên Bái là cũng còn gặp một số khó khăn. Người dân cũng chưa thực sự là tha thiết với chính sách. Đồng thời là cái mức tham gia là khá lớn. Thế và thời gian thì khá dài mới được hưởng. Do đó là trong những năm qua thì phát triển được 2.250 đối tượng. Đến thời gian này thì chúng tôi mới đạt như vậy là 59% kế hoạch của năm 2018.
Vậy vì sao cái loại bảo hiểm xã hội tự nguyện này chưa được hấp dẫn đối với các cái đối tượng thường?
Qua quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Yên Bái trong nhiều năm qua ấy, thì chúng tôi thấy là nó có một số cái nguyên nhân mà người dân là chưa thực sự thiết tha với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Một số đối tượng đã tham gia rồi, xong rồi lại tiến hành là dừng không tham gia nữa. Thứ nhất là cái quyền lợi được hưởng là chỉ hưởng có hai chế độ thôi, là chế độ hưu trí và tử tuất. Tức là cái chế độ thì không được nhiều như là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cái thứ hai nữa là trình độ dân trí của địa phương chúng ta thì cũng còn ở mức độ nhất định, cho nên là quá trình tiếp cận chính sách là cũng có nhiều hạn chế. Cái thứ ba nữa là thời gian tham gia là khá dài. Đối với đối tượng tham gia là sau 20 năm trở lên thì được hưởng quyền lợi hưu trí. Cho nên là người dân là theo như thế thì cũng thấy là dài và nó cũng chưa hấp dẫn thực sự. Cho nên là tuyên truyền vận động đối tượng tham gia là cũng còn những hạn chế nhất định.
Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới thì bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những cái giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm gì thưa ông?
Thực hiện nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về phát triển các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bảo hiểm xã hội tỉnh là cũng triển khai hàng loạt biện pháp. Thế và có thể nói đến giờ phút này là đối tượng tham gia cũng có khá nhiều khả quan. Thứ nhất là chúng tôi tổ chức là tăng cái thời lượng tuyên truyền đối với lại báo đài địa phương, thế rồi là thông tin tuyên truyền thì ký hợp đồng với lại liên ngành với lại 26 sở ban ngành để làm tác tuyên truyền đến các nhóm đối tượng. Cái thứ hai nữa là tổ chức triển khai đến tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ sở các xã, thị trấn. Đồng thời là tổ chức các cái tuyên truyền theo nhóm đối tượng. Trên cơ sở cái danh sách dữ liệu hộ gia đình ấy, thì chúng tôi đã lọc cái đối tượng trong độ tuổi ra. Thế và tìm đến tận đối tượng, làm thành các cái bước. Bước một là tổ chức khảo sát, tìm danh sách đối tượng ở tại các cái thôn bản, các vùng dân cư. Bước hai là lập danh sách, rồi phối hợp với lại xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền tại tổ nhân dân, thế rồi tại thôn bản. Thế để như vậy là đối tượng là người nhân dân là đến trực tiếp đó. Thế và sau khi được tiếp cận về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền lợi mức đóng, thời gian đóng, phương thức bác đóng, số tiền đóng, thế và sau bao năm thì được hưởng chế độ hưu trí, thì người dân cũng từng bước nhận thức ra. Thế và đến nay có thể nói là trong tháng 9 và tháng 10 thì phát triển được 350 đối tượng. Chúng tôi cho là đây là một kết quả là ban đầu rất tốt và đang tiếp tục là triển khai. Vừa qua đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đến Ủy ban dân các huyện, xã, thị xã, thành phố, đồng thời là xây dựng kế hoạch liên ngành giữa bảo hiểm xã hội và bưu điện tỉnh. Đấy, dùng cái mạng lưới là bưu điện văn hóa các xã, phường, thị trấn làm cái đại lý để tổ chức thực hiện. Đồng thời là sau khi mà xây dựng kế hoạch xong thì tổ chức hội nghị triển khai giữa hai ngành và triển khai đến như vậy là giám đốc bảo hiểm xã hội các huyện, giám đốc bưu điện các huyện. Từ đó thì thành lập các cái tổ công tác đến trực tiếp từng cái xã, phường, thôn bản để tuyên truyền trực tiếp đến người dân. Thế và tôi cho là cái biện pháp này thì có khá nhiều tích cực. Thế và triển khai thì khả năng là sẽ thời gian tới là đối tượng sẽ phát triển tương đối là tốt.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Chiều nhiều với chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mang thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mình quá đi thôi. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười. Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng.
Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau.
Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa.
Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Quá đáng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn.
Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau.
Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa.
Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa.
Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mình quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn cứ xem giờ đây khác xưa rồi.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nhiều năm gần đây đã trở thành điểm du lịch mới thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Người dân ở đây đã biết làm du lịch, khai thác những thế mạnh tự nhiên, văn hóa địa phương để phát triển kinh tế. Khi được hỏi ai là người tiên phong làm du lịch cộng đồng ở đây, chúng tôi nhận được câu trả lời là anh Hàng A Giò, bản La Bán Tần. Sự tò mò đã dẫn dắt chúng tôi đến với câu chuyện khởi nghiệp từ du lịch của một chàng trai người Mông năng động.
Giò Gừ Homestay nằm giữa trung tâm xã Lam An Tần, huyện Mù Căng Chải, tiện lợi để du khách chiêm ngưỡng núi non hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn, ươm vàng như mộng, thơ mộng như tranh vẽ nơi bản làng. Chủ nhân của homestay này không ai khác là anh Hàng A Giò, chàng trai dân tộc Mông đầu tiên làm du lịch cộng đồng. Tốt nghiệp đại học luật, anh Hàng A Giò từng nuôi ước mơ trở thành một luật sư. Sau 4 năm theo học ở Hà Nội, anh nhận thấy nhiều nơi phát triển mạnh về hình thức du lịch cộng đồng. Sau mỗi chuyến về thăm nhà, anh Giò cảm nhận quê hương mình có vẻ đẹp tự nhiên, đặc biệt là từ khi ruộng bậc thang được công nhận là danh thắng quốc gia. Anh A Giò đã có ý tưởng tìm cách phát triển du lịch ở quê hương. Là một thanh niên trẻ, lại chọn lựa thử sức với một loại hình phát triển kinh tế từ du lịch cộng đồng khá mới mẻ, nên ngay từ ban đầu, anh A Giò đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhớ lại những ngày đầu mới làm du lịch, anh A Giò cho biết.
Lúc đầu thì mình cũng gây khó khăn như là về cái đất làm nhà này, hoặc là những cái gỗ cũng làm nhà này. Cái tiền đầu tư ấy, thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Ngoài ra còn chưa có kinh nghiệm là làm về homestay, là những cái đón tiếp này, nói năng này, hoặc là về phục vụ ăn uống thì vẫn cũng được, nhưng mà cũng phải cần nâng cấp lên nữa.
Với sự nhanh nhẹn năng động, năm 2016, anh A Giò bắt tay vào làm du lịch cộng đồng bằng cách vay vốn ngân hàng xây dựng 6 phòng nghỉ cho khách tham quan. Để thu hút khách du lịch đến với homestay của mình, anh A Giò bố trí các phòng có không gian đẹp, hướng nhìn mở ra cánh đồng để du khách có thể săn mây và ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang chín vàng. Anh Giò cho biết thêm.
Cái homestay của mình nó nằm ngay cái cạnh cái bờ homestay, hoặc là những cái thửa ruộng bậc thang, hoặc là một kể cả một cái khung cảnh nó rất là lớn, những cái view nó nhìn nó rất là rộng, thì mình phải chọn những điểm mà nó mới khách du lịch nó mà người ta đến thì người ta mới cảm nhận được cái nhà của mình nó cạnh cái bờ ruộng lúa đấy.
Để quảng bá cho homestay Giò Gừ, anh Giò đã đưa những thông tin về homestay và các điểm tham quan đẹp ở địa phương lên các trang mạng xã hội. Điểm nổi bật trong cách làm du lịch cộng đồng của anh A Giò là mỗi khách du lịch đến với homestay của anh không chỉ được tự khám phá vẻ đẹp hoang sơ của những thửa ruộng bậc thang, mà còn được A Giò tư vấn về những nét đẹp về văn hóa con người và trải nghiệm các hoạt động của người dân bản địa như gặt lúa, làm bánh, thổi khen, hay tham gia vào những ngày hội như ngày hội cơm mới. Chính điều này đã giúp homestay của A Giò thu hút gần 1.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Với 9 phòng nghỉ, hiện nay homestay Giò Gừ đã có thể đáp ứng được 50 lượt khách một ngày, đem về thu nhập gần 300 triệu đồng một năm. Chị Dương Thu Hương, du khách Hà Nội, nói.
Có thể nói là tôi có một cảm nhận là vô cùng thích thú. Bởi vì cái bản sắc văn hóa vẫn còn giữ nguyên vẹn. Đặc biệt là nó thể hiện một cái vẻ rất hoang sơ, dân dã, và nó gắn liền với cái đời sống ở nơi đây. Khi mà tham dự một đám cưới và cùng bà con đi xem gặt thì tôi thấy có một cảm nhận là mặc dù là những niềm vui nhưng mà họ rất lặng lẽ, họ kín đáo. Nó giống như là những cái buổi sớm mai mà tôi thức dậy, hay những buổi chiều tà mà có sương mờ bao phủ, thì tôi cảm nhận được đấy chính là nét riêng biệt của Mù Căng Chải cũng như là bà con người Mông nơi đây.
Tâm huyết với cách làm du lịch cộng đồng, anh A Giò còn vận động bà con trong xã cùng làm du lịch bằng cách giữ gìn những vẻ đẹp hoang sơ vốn có của núi rừng và những thửa ruộng bậc thang, lưu giữ những nét văn hóa truyền thống bản địa. Đồng thời tích cực lao động sản xuất như trồng rau, chăn nuôi lợn, gà để phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách, anh Giò nói.
Tư vấn cho bà con người dân ở đây là chẳng hạn như là họ có thể là nuôi gà này, nuôi lợn cắt nách này, hoặc là họ cũng trồng rau này, đấy lấy từ những cái thực phẩm đấy từ nhà dân, là những thực phẩm sạch phục vụ cho du khách.
Làm du lịch cộng đồng với nhiều nơi không phải là mới, nhưng với người dân ở xã Lam An Tần, anh A Giò chính là người mở đường cho hướng phát triển kinh tế, giúp người dân địa phương phát triển, đồng thời cũng góp phần bảo tồn lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mông nơi dẻo cao này.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.